tướng động chẳng sanh, nhưng mà bị kẹt nơi cái chỗ mà sạch trọi trên. Cho nên mới bảo với sư là chưa phải, ông tuy có đắc mà đại pháp chưa sáng. Cũng như mình nghe nói là không nghĩ tính vậy đó. Cái ngài cứ buông hết, rồi nghe nói là không một vật, cái ngài dẹp sạch. Thì tuy là tướng động không sanh, nhưng mà bị kẹt trong cái chỗ sạch trọi trơn. Thì một hôm sư vào thất, ngài Viên Ngộ bảo là cũng chẳng dễ, ông đã đến được trong điền địa này, nhưng mà đáng tiếc chết rồi không sống lại được. Chẳng nghi ngôn cú ấy là bệnh lớn, chẳng thấy nói bờ thẩm buông tay, tự nhận thừa đương, chết rồi sống lại dối anh chẳng được, phải biết có đạo lý này. Là ngài dạy tiếc là chết rồi mà chưa sống lại được, có nghĩa là chết những cái vọng tưởng tình thức rồi nhưng mà chưa có sống lại được, phải chết rồi sống lại. Thì lúc đó không có ai mà gạt mình được nữa, và ông phải biết có cái đạo lý này. Thì ngài mới thưa là con thấy như cái chỗ hiện nay của con là đã là sống thích rồi, không thể lý hội thêm được nữa. Quý vị thấy cái tâm ngài không? Như vậy là ngài cho là chỗ của ngài là hiện nay là sống thích rồi, không nhận lời ông thầy chỉ, không muốn theo. Cái này có phải vì ngài đại huệ cứng đầu không? À, là tại vì ngài có chỗ chứng và ngài tin nơi cái kiến giải của mình. Đó, chúng ta mới thấy cái kiến giải với kiến chấp là cái nó làm cho khi mình tu mình chưa tới nơi mình vẫn tưởng mình tới nơi. Và khi ông thầy dạy mình vẫn không nhận lời ông thầy mà mình vẫn chỉ chấp nơi cái chỗ của mình. Thì sau ngài Viên Ngộ, ngài mới sai sư làm thị giả. Rồi có khi ngài Viên Ngộ hỏi, ngài Đại Huệ vừa mới mở miệng thì ngài Viên Ngộ liền nói là chẳng phải. Và cứ như vậy cho đến nửa năm mà ông thầy vẫn không chấp nhận. Cho nên ngài Đại Huệ cũng tức mình. Và vì càng tức mình thì lại càng chuyên chú dụng công, niệm niệm không rời tâm. Một hôm khi mà cùng quan khách ăn cơm thì cầm đũa nơi tay mà quên há miệng, không biết đưa thức ăn đi đường nào. Ngài dụng công tới như vậy, mà như vậy mà cứ mở miệng ra là ngài Viên Ngộ kêu là chẳng phải. Là 3, 4, 5, 7 phen thưa hỏi về sau mới được đại ngộ. Thì chúng ta đã từng nghe ngài Diệu Hỷ Đại Huệ rồi, phải không? Đây là một bậc thiện tri thức lớn mà ngài còn khó khăn như vậy mới được ngộ triệt. Thì chúng ta mới hiểu cái đường tu của mình. Mình không phải lơ là, hiểu chút ít cho là được, hoặc nghe rồi mình do cái thông minh mà mình nhận ra rồi mình bằng lòng. Nó không phải đâu. Nó từ cửa này qua cửa khác, nó rất là đơn giản như vậy đó. Nhưng mà mình đi lâu trong sanh tử thì mình cứ phải khéo khéo dụng tâm và khéo khéo coi chừng những cái chỗ chấp, những cái chỗ kiến chấp vi tế của mình, thì nó mới đi tới cái chỗ rốt ráo được. Hỏi thế sao là Phật? Đáp: tâm ông là Phật. Phật tức là tâm, tâm Phật không khác, nên nói tức tâm là Phật. Nếu lìa tâm ra không có Phật khác. Cái câu hỏi sao là Phật thì chúng ta hay gặp ở trong các cái vị thiền sinh mà đi hỏi đạo. Và đây trả lời là tâm ông là Phật. Thì cái tâm này là cái tâm hiện biết tất cả mà không có bị dính kẹt. Cái tâm biết này nó mặc mê mặc ngộ, tâm vẫn tự biết, chứ không phải đợi ngộ rồi mới biết. Không có nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi. Một chữ biết này là cửa của các thứ nhiệm màu. Câu này ở trong nguồn thiền á. Cái tâm đó Cái tâm biết đó mới chính là Phật. Và nếu lìa cái tâm biết đó ra thì không có Phật khác. Ngài khẳng định lại, tâm ông là Phật. Phật tức là tâm. Tâm Phật không khác. Mình chỉ cần tin được, trở lại đây thôi. Nhưng mà không phải nói tin là đủ. Mà nếu mà mình cứ theo vọng thức thì có gặp được cái ông Phật bổn nguyên này không? Mà dễ hay là khó để không theo vọng thức, thưa đại chúng? Phải không? Nó mọc rễ ở đâu trong mình á? Mình nói ra cái gì là nó cũng đều là của vọng thức. Thành ra phải luôn luôn ở nơi cái chỗ hồi nãy đó, luôn luôn có mặt với cái những gì đang xảy ra này mà không suy nghĩ. Thì như vậy mình mới sống được với cái ông Phật tại tâm của mình. Và mình nghe như vậy mình vẫn cảm thấy không biết cái này là khó hay là dễ đây. Nghe thì in tuồng dễ, mà mình tu hành bao lâu nay rồi trật ruột, đâu có dễ. Thì đây chúng ta nghe cái câu chuyện của Ngài Bàn Khuê. Chúng ta nghe cái câu chuyện của Ngài Bàn Khuê. Ngài Bàn Khuê có lần Ngài nói với một nhóm người: lần đầu tiên khi mà tôi khao khát đi tìm giác ngộ, vì tôi không tìm được một vị thầy đạt đạo, cho nên tôi thực hành tất cả mọi cái khổ hạnh, hành hạ thân xác một cách uổng phí. Ngài kể như vậy đó, là vì không tìm được một vị thầy đạt đạo, cho nên Ngài hành hạ thân xác, ai nói khổ hạnh gì Ngài cũng làm theo, một cách uổng phí. Có lúc tôi cắt đứt mọi liên hệ với mọi người và sống một mình. Rồi có lúc thì tôi làm một cái khung rào bằng giấy và ngồi trong đó. Tại vì ở chúng mà, thì đâu có thể không tiếp xúc. Cho nên Ngài mới làm một cái khung rào bằng giấy và ngồi trong đó. Hoặc là treo màn che, hoặc là ngồi trong phòng tối, hoặc là ngồi hồi kiết già không có nằm. Cho đến lúc cái đùi bị loét và nhiễm trùng, đóng sẹo không có lành. Có nghĩa là cứ tréo cái chân kiết già, ngồi hồi, không đứng dậy, huống nữa là nằm, không nằm, không gì hết. Tới nỗi cái đùi nó bị lở loét ra, mà vẫn không gặp được cái ông Phật chính mình. Rồi hễ nghe nơi nào có vị thầy ở đâu đó thì lập tức đến để gặp. Và nhiều năm như vậy, ít có một cái nơi nào ở Nhật Bản mà bước chân của tôi chưa có đến. Ngài tìm đạo như vậy đó. Mà điều này thật ra chỉ vì tôi không gặp được một vị thầy giác ngộ. Thì cho tới một ngày nọ, tâm tôi khai mở, và lần đầu tiên tôi mới nhận ra những năm mà tôi đã chịu cực nhọc và đau đớn thật là vô ích. Khi mà đạt được bình an rồi á, thì Ngài mới thấy là những năm mà chịu khổ hạnh, hành hạ thân xác hoàn toàn vô ích. Bây giờ tôi nói cho tất cả quý vị, làm thế nào để đạt được viên mãn trong đời sống hiện tại mà không phí sức mình, nhưng quý vị lại không chịu tin. Ngài nói cũng tội quá ha. Đó là bởi vì quý vị không có thật sự chân thiết, không tha thiết nghe và không tha thiết với con đường đạo. Đó, thì chúng ta thấy Ngài Bàn Khuê là cái người rất gần đây. Và Ngài đã tu tập hết lòng hết sức, không ngại gian khó. Thì cái tu tập đó không đưa tới giác ngộ. Thì ngày nay khi Ngài chỉ cho mình viên mãn của đời sống hiện tại này có thể đạt được, không cần phải phí sức, mà mình không tin, thì đơn giản chỉ là rỗng tâm. Hễ rỗng tâm thì đó là chỗ tâm ông là Phật, Phật tức là tâm.